đất xoay trong tiệc cưới tưng bừng. Lời mẹ dạy dỗ mãi khắc ghi, nguyện mẹ dìu dắt mỗi bước đi thiên lý xa vời. Mẹ ơi hãy luôn phù trì.
Kính thưa quý anh, quý chị, hôm nay là Chủ nhật thứ hai mùa thường niên năm C. Bài phụ âm hôm nay được giáo hội soạn dọn cho Chủ nhật này, đó là bài phụ âm về tiệc cưới Cana. Vậy chúng ta hãy lắng nghe huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ hai thường niên năm C hôm nay liên quan đến bài phụ âm về tiệc cưới Cana. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phụng vụ hôm nay thuật lại diễn biến tiệc cưới Cana, nơi Chúa Giêsu biến nước thành rượu trong ngày vui của đôi tân hôn. Và có thể kết luận thế này, đây là khởi đầu các dấu lạ của Chúa Giêsu, người đã bày tỏ vinh quang và các môn đệ đã tin vào người. Chúng ta lưu ý rằng, Thánh sử Gioan không nói về một phép lạ, nghĩa là một biến cố quyền năng và phi thường tạo ra sự kinh ngạc. Ngài viết rằng một dấu lạ xảy ra ở Cana và nó làm khơi dậy đức tin của các môn đệ. Sau đó chúng ta có thể tự hỏi theo tin mừng, dấu lạ là gì? Một dấu lạ là dấu vết cho thấy tình yêu của Thiên Chúa, vốn là điều không tạo nên sự chú ý đến sức mạnh của cử chỉ, nhưng hướng đến tình yêu đã khởi phát ra nó. Nó dạy chúng ta một điều gì đó về tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu luôn gần gũi, dịu dàng và đầy lòng trắc ẩn. Dấu lạ đầu tiên xảy ra khi một đôi tân hôn đang gặp rắc rối trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời. Giữa biết việc, một điều thiết yếu là rượu đã bị thiếu và niềm vui có nguy cơ bị dập tắt giữa những lời chỉ trích và không hài lòng của khách mời. Làm thế nào mà tiệc cưới tiếp tục diễn ra lại chỉ toàn là nước? Thật là tệ. Đôi tân hôn sẽ mất mặt. Chính Đức Mẹ đã nhận ra được vấn đề và kín đáo báo cho Chúa Giêsu, và người đã can thiệp một cách lặng lẽ, hầu như không để lộ ra. Mọi việc diễn ra trong bí mật nơi hậu trường. Chúa Giêsu bảo các gia nhân đổ đầy nước vào các chum để trở thành rượu. Đây là cách Chúa Giêsu hành động, với sự gần gũi và kín đáo. Các môn đệ của Chúa Giêsu nhận ra được điều này. Họ thấy rằng nhờ người mà tiệc cưới càng trở nên đẹp đẽ hơn. Và họ cũng nhìn nhận thấy cách thức hành động, cung cách phục vụ của Chúa Giêsu trong sự ẩn mình. Đó là chính Chúa Giêsu, người giúp đỡ chúng ta, phục vụ chúng ta trong sự ẩn thân, trong khoảnh khắc đấy. Và rồi, rất nhiều lời khen về rượu ngon lại dành cho tân lang. Thế nên, hạt mầm đức tin bắt đầu phát triển trong họ, tức là họ tin rằng Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện nơi Chúa Giêsu. Thật là tốt khi nghĩ rằng dấu lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện không phải là một sự chữa lành phi thường hay một điều kỳ diệu trong đền thờ Jerusalem, mà là một cử chỉ đáp ứng nhu cầu đơn giản và cụ thể của những người bình thường. Một cử chỉ ngay trong nhà. Chúng ta có thể nói như vậy. Đi kiễng chân, kín đáo, thinh lặng. Người sẵn sàng giúp đỡ và nâng đỡ chúng ta. Và sau đó, Nếu chúng ta chú ý đến những dấu lạ này, thì chúng ta sẽ được tình yêu của người chinh phục và chúng ta trở thành môn đệ của người. Nhưng có một điểm đặc biệt khác nơi dấu lạ Cana. Nói chung, rượu được đưa ra cho đến cuối bữa tiệc là rượu kém ngon. Vì đó là loại đã được pha nhiều nước. Thậm chí ngày nay, người ta cũng làm như vậy. Người ta không thể phân biệt rõ đâu là rượu ngon và đâu là rượu pha nước nữa. Ngược lại, Chúa Giêsu làm cho bữa tiệc kết thúc với loại rượu ngon nhất. Điều này cho chúng ta thấy một biểu tượng rằng Thiên Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Người muốn chúng ta hạnh phúc. Người không đặt ra giới hạn và không yêu cầu chúng ta về lợi ích. Trong dấu lạ của Chúa Giêsu không có chỗ nào cho những động cơ khác để đưa ra yêu sách đối với đôi tân hôn. Không. Niềm vui mà Chúa Giêsu để lại trong trái tim là niềm vui tràn đầy và nhưng không. Nó không phải là niềm vui pha nước. Vì vậy, tôi đề nghị một bài tập có thể giúp vui cho chúng ta rất nhiều. Hôm nay, chúng ta hãy thử lục lại ký ức để tìm kiếm những dấu lạ mà Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi người hãy nói, trong đời tôi, Chúa đã thực hiện những dấu lạ nào? Chúng gợi lên điều gì về sự hiện diện của người? Những dấu lạ được thực hiện để cho chúng ta thấy rằng người yêu thương chúng ta. Khoảnh khắc khó khăn mà Chúa đã giúp tôi cảm nghiệm được tình yêu của người. Và chúng ta hãy tự hỏi, qua những dấu lạ nào, kín đáo và ân cần, người đã làm cho tôi cảm nhận được sự dịu dàng của người. Khi tôi cảm thấy Chúa gần gũi hơn, khi nào tôi cảm thấy sự dịu dàng, lòng trắc ẩn của người. Mỗi người trong chúng ta, trong lịch sử đời mình, đều có những khoảnh khắc này. Chúng ta hãy khám phá ra những dấu lạ đó, ghi nhớ chúng. Làm thế nào tôi khám phá ra sự gần gũi của người và một niềm vui lớn vẫn còn trong lòng tôi thế nào? Chúng ta hãy hồi tưởng lại những khoảnh khắc mà chúng ta đã cảm nghiệm sự hiện diện của người và sự chuyển cầu của mẹ Maria. Xin mẹ, như ở Cana, mẹ luôn để ý giúp chúng ta biết trân trọng những dấu lạ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta.
Nếu Ngài bảo gì, con hãy làm theo. Bước đi rao giảng tin mừng, vui an bao kẻ vui cùng. Kìa đàn chiên Chúa sống bơ vơ, thầm mong mục tử đến chăm lo, đưa dẫn chiên lạc về tới bên mơ đợi. Mẹ yêu ơi, đói thương phận này, nguyện nâng đỡ, che chở đêm ngày, thân con bé nhỏ nương nhờ vòng tay. Reo gọi vui mừng biết mấy, lắng nghe tiếng mẹ bảo gì con sẽ làm ngay.
Kính thưa quý anh quý chị, như chúng ta vừa nghe Đức Thánh Cha trong bài huấn từ của Ngài về bài phúc âm tiệc cưới Cana cho Chủ nhật thứ hai thường niên năm C hôm nay. Ngài đã nhấn mạnh đến bốn điểm như sau. Thứ nhất, Thánh Sử Gioan không nói về một phép lạ, nghĩa là một biến cố quyền năng và phi thường tạo ra sự kinh ngạc. Ngài lại viết rằng một dấu lạ. Cái điểm nhấn mạnh thứ hai đó là dấu lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện không phải là một sự chữa lành phi thường hay một điều kỳ diệu trong đền thờ Jerusalem, mà là một cử chỉ đáp ứng nhu cầu đơn giản và cụ thể của những người bình thường, một cử chỉ ngay trong nhà. Điểm nhấn mạnh thứ ba, Chúa Giêsu làm cho bữa tiệc kết thúc với loại rượu ngon nhất. Điều này cho chúng ta thấy một cách biểu tượng rằng Thiên Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta, người muốn chúng ta hạnh phúc. Điểm nhấn mạnh thứ bốn, hôm nay chúng ta hãy thử lục lại ký ức để tìm kiếm những dấu lạ mà Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Đấy là bốn điểm trong cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha hôm nay. Thì chúng ta đi từ từ. Điểm thứ nhất, Thánh Sử Gioan không nói về một phép lạ, nghĩa là một biến cố quyền năng và phi thường tạo ra sự kinh ngạc. Ngài viết rằng một dấu lạ. Đúng thế các anh các chị ạ. Như em vẫn hay nói với các anh chị, nhất là trong giờ chia sẻ phục vụ lời Chúa ban chiều của giờ kinh lòng thương xót, đó là phúc âm Thánh Gioan đó hầu như không dùng chữ phép lạ mà dùng chữ dấu lạ. Tại sao vậy? Tại vì phúc âm Thánh Gioan và nội dung của nó chất chứa một thực tại thần linh, đó là chính thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Trong khi phúc âm Nhất Lãm, Matthew, Marco và Luca về nhân tính của Chúa Giêsu, Thánh ký Gioan viết về thần tính của Chúa Giêsu. Do đó nên Ngài hay nói Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thế gian, rồi nào là bánh hằng sống, nào là sự sống lại và là sự sống, rồi lời ta nói với các con đều là thần linh và là sự sống. Đấy, chúng ta thấy không? Về thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Mà thần tính của Chúa Giêsu được nên một với nhân tính của Chúa Giêsu khi ngôi lời vừa nhập thể trong lòng trinh nữ Maria để trở thành một ngôi vị, đó là ngôi vị thần linh, con Thiên Chúa. Và vì thần tính đã kết hợp với nhân tính, bởi thế nên thần tính chính là chủ thể, còn nhân tính là phương tiện, là bí tích để cho thần tính tỏ mình ra. Do đó nên tất cả những gì mà Chúa Giêsu làm á, nói đó, đều mang một cái ý nghĩa rất là sâu xa, đều chất chứa một thực tại thần linh. Chẳng hạn Chúa nói ta là sự sống lại và là sự sống, đó, cái lời của Chúa đó, nhưng mà nó chất chứa một thực tại thần linh. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, đó, chất chứa một thực tại thần linh. Rồi ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không đi trong tăm tối nhưng có ánh sáng sự sống. Đấy, chúng ta thấy không? Những lời Chúa nói toàn là thực tại và thần linh. Kể cả Chúa nói là ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Bánh ta ban chính là thịt ta cho thế gian được sống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong người đó, vân vân. Tất cả những cái lời đó đều là chất chứa những cái thực tại thần linh ở trong đó, ý nghĩa sâu xa ở trong đó. Do đó những cái lời Chúa nói cũng vậy, mà việc Chúa Giêsu làm như vậy theo phúc âm Thánh Gioan chỉ là dấu chỉ bề ngoài thôi, bởi vì nó chất chứa một cái thực tại thần linh rất sâu nhiệm, đầy ý nghĩa ở bên trong. Và cái biến cố mà Chúa Giêsu hóa nước lã thành rượu thật sự là phép lạ đối với loài người, nhưng đối với Thiên Chúa là một dấu chỉ, bởi vì Ngài muốn tỏ mình ra qua cái phép lạ đó, qua cái việc Chúa Giêsu làm cho nước hóa thành rượu đó. Đấy, vì thế nên cái việc Chúa Giêsu hóa nước thành rượu nó là một dấu lạ, nó là một cái dấu chỉ. Nguyên cái nước không, nó ám chỉ cái gì? Rượu không, nó ám chỉ cái gì? Mà lại rượu ngon hơn trước, ám chỉ cái gì? Thấy không? Đó, vì thế mới gọi là dấu lạ. Hay, chúng ta thấy thật sự là phúc âm Thánh Gioan là như vậy các anh chị. Đọc phúc âm Thánh Gioan chúng ta sẽ thấy được là vì nó liên quan đến thần tính của Chúa Giêsu. Do đó nó không phải là con người cứ phải tin rồi chúng mới làm phép lạ. Giống như ở bộ phúc âm Nhất Lãm, Matthew, Marco và Luca. Bởi vì con người làm sao mà tin được thần tính nếu thần tính không tỏ ra trước. Do đó nên Chúa Giêsu ở trong phúc âm Thánh Gioan. Thường bao giờ ông vậy, Chúa Giêsu tỏ mình ra để cho người ta tin. Chẳng hạn như phép lạ làm cho Lazaro chết 4 ngày sống lại. Chẳng hạn phép lạ làm cho người liệt bại 38 năm vác chõng mà về. Chúa không có cần cái đức tin của chính cái đương sự đó, mà Chúa tỏ ra để cho đương sự đó tin. Hay là người mù từ lúc mới sinh cũng vậy, thấy không? Sau đó, cái người mù gặp lại Chúa mới tuyên xưng đức tin. Vân vân và vân vân. Đấy, thì em chỉ có ý nhấn mạnh đến vấn đề Đức Thánh Cha nhận xét rất là đúng. Vua âm thánh Gioan là như vậy. Là Ngài dùng chữ dấu lạ, chứ không phải phép lạ. Là nó ám chỉ một cái gì cao siêu. Và đồng thời Đức Thánh Cha nhấn mạnh những cái tính cách của dấu lạ này nữa. Tính cách của dấu lạ là nó tầm thường. Nó không có vĩ đại giống như cái chữ phép lạ. Đấy, Đức Thánh Cha nói là Thánh sử Gioan không nói về một phép lạ, nghĩa là về một biến cố quyền năng và phi thường tạo ra sự kinh ngạc, mà Ngài chỉ nói là dấu lạ thôi. Dấu lạ là những cái tầm thường, là những cái không có sống động. Nó chỉ là cái dấu để chỉ, chẳng hạn chúng ta ra đường đó, quẹo phải, quẹo trái, rồi đèn xanh, đèn đỏ, rồi không được quẹo chữ U, rồi không được quẹo phải khi đèn đỏ, vân vân. Đó, nó câm lặng, nó âm thầm, nó tầm thường vậy thôi. Nhưng mà nó ám chỉ một cái rất là vĩ đại bên trong. Nó như thế thôi. Cái dấu lạ là như thế. Vì nó có tính cách tầm thường như vậy, do đó nên nó liên quan đến tính chất thứ hai mà Đức Thánh Cha nói đây. Dấu lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện không phải là một sự chữa lành phi thường hay một điều kỳ diệu trong đền thờ Jerusalem, mà là một cử chỉ đáp ứng nhu cầu đơn giản và cụ thể của những người bình thường, một cử chỉ ngay trong nhà. Đấy, chúng ta thấy không? Mà thật sự dấu lạ này xảy ra ở đâu cơ? Ở trong một tiệc cưới, ở trong một nhóm nhỏ, ở Cana là nơi hầu như không có tiếng tăm gì, và chỉ có một số người thôi, và hầu như những người nhân vật quan trọng không biết, chú rể không biết, các khách dự tiệc không biết, quản tiệc không biết, mà những người tầm thường biết thôi. Người tầm thường đây là ai? Là cái đám phục tiệc, đổ nước đầy các chum, rồi các thánh tông đồ biết. Thì tất nhiên không kể Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ đã làm cho giờ Chúa đến. Và vì là giờ Chúa đến nên nước lã đã biến thành rượu thôi. Đại khái là như thế. Và chúng ta còn để ý cái này nữa là Phúc Âm Thánh Gioan nói về thần tính của Thiên Chúa. Mà mở đầu Phúc Âm Thánh Gioan nó rất là tầm thường. Đã nói về thần tính của Thiên Chúa là cái gì vĩ đại, cái gì cao cả, cái gì mà uy nghi, tốt lành. Thế mà bây giờ lại tỏ ra bằng một cái dấu lạ rất là tầm thường như vậy. Và cái vấn đề Ngài làm phép lạ biến nước lã thành rượu có quan trọng lắm không? Có liên quan đến phần rỗi của cả loài người không? Có không? Hay là chỉ có lợi cho cái đôi tân hôn thôi? Hay là chỉ có lợi cho những cái đám dự tiệc thôi để có rượu uống tiếp? Chúng ta thấy không? Cái việc Chúa làm bề ngoài, xét bề ngoài nó không có quan trọng. Nó không có liên quan gì hết đó. Vậy mà tại sao Chúa lại làm mà lại ngay đầu Phúc Âm Thánh Gioan, đầu đoạn 2? Lạ vậy. Kính thưa quý anh chị, chính vì đó là một dấu chỉ. Có phải thôi? Vì là dấu chỉ cái gì? Dấu chỉ những cái mầu nhiệm ở bên trong. Dấu chỉ những cái mầu nhiệm ở bên trong mà chỉ có những ai nhận ra mới thấy được mà thôi. Chẳng hạn như là các môn đệ. Đó, dấu lạ nó ám chỉ cái gì? Ám chỉ vinh quang của Thiên Chúa nơi cái việc tầm thường đó. Và Chúa không có nhắm tới đôi tân hôn, quản tiệc hay là các khách dự tiệc, mà Chúa nhắm tới các môn đệ. Chỉ cần các môn đệ nhận ra vinh quang của Chúa, thế là đủ rồi. Chúa làm dấu lạ cho các thánh tông đồ, thế thôi. Chúa nhắm đến các thánh tông đồ để các thánh tông đồ tin vào Chúa mà bắt đầu theo Chúa. Để rồi sau này Chúa sẽ dùng các thánh tông đồ để làm nền tảng để xây dựng giáo hội của Chúa, là hôn thê của Chúa, mà Chúa chính là chàng rể. Do đó nên ngày mai, phụ âm ngày thứ hai mùa thường niên sau mùa Giáng sinh, chúng ta sẽ thấy được là Chúa Giêsu xuất hiện với tư cách là chàng rể. Ngày mai chúng ta theo dõi, chúng ta sẽ thấy điều đó. Và cái thực tại hay là cái ý nghĩa sâu xa của dấu lạ ở đây, nó liên quan đến vấn đề thứ ba Chúa Giêsu nhấn mạnh. Đây là cái điều thứ ba là gì? Chúa Giêsu làm cho bữa tiệc kết thúc với loại rượu ngon nhất. Điều này cho chúng ta thấy một cách biểu tượng rằng Thiên Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta, người muốn chúng ta hạnh phúc. Chúng ta thấy không? Đấy, cái dấu lạ, nước lã thành rượu ngon. Ám chỉ cái điều mà Đức Thánh Cha vừa nói đấy. Đức Thánh Cha vừa nói là cái bữa tiệc được kết thúc với rượu ngon nhất, có nghĩa là Chúa muốn cho chúng ta những điều tốt nhất. Sau tất cả mọi gian nan khốn khó, sau tất cả mọi những cái hy sinh vất vả, giống hệt như là hạt lúa miến mục nát đi thì mới sinh nhiều hoa trái, cũng giống hệt như là con đường hẹp nó mới dẫn đến sự sống, còn con đường rộng thì chỉ dẫn đến diệt vong thôi. Bởi thế nên Chúa thường thường hay dùng những cái đau khổ thử thách, hay dùng những cái trái ý của chúng ta, hay dùng những cái thất bại của chúng ta, hay dùng những cái nhỡ nhàng của chúng ta, những cái khiếm khuyết của chúng ta để tỏ mình ra, để làm lợi cho chúng ta. Chẳng hạn như bữa tiệc cưới Cana này, họ đâu biết họ thiếu rượu, mà trong khi đó họ khôn ngoan nhất ở chỗ là biết được mời bao nhiêu người tới, nam bao nhiêu, nữ bao nhiêu người có thể uống rượu, thì bây giờ phải lo cho đủ chứ. Mà tại sao lại thiếu được? Thì có phải ngoài ý muốn của họ không? Đấy. Nhưng mà Chúa lại lợi dụng những cái ngoài ý muốn của con người để mà tỏ mình ra. Kể cả khi con người đã cố gắng hết sức mà vẫn không được như ý, Chúa cũng dùng cái đó để tỏ mình ra. Chẳng hạn thì trường hợp người đàn bà loạn huyết 12 năm, bà đâu có muốn chịu cái bệnh đó, bởi vì bệnh là sự dữ, do đó chẳng ai muốn những cái sự dữ về thể lý hết á, bệnh tật, đau khổ, đau đớn rồi đói khát, không ai muốn hết á. Họ đều tìm cách giải quyết bao nhiêu có thể. Và cái bà bị loạn huyết 12 năm này, bà làm gì để giải quyết? Bà tìm thầy chạy thuốc, bà tiêu hết tiền bạc bà luôn. Rồi cuối cùng phúc âm nói cái gì? Là bà chẳng những không khá hơn mà còn tệ hơn nữa. Thì bây giờ còn chạy chữa làm sao được nữa, hết tiền rồi. Đấy, nhưng mà Chúa lại muốn dùng những cái trường hợp đó để tỏ mình ra, chẳng những cho bà ta mà cho cả cái đám đông đang đi theo Chúa lúc bây giờ nữa. Bởi thế nên dù là con của cái ông trưởng hội đường tên là Jairo có đứa con gái sắp chết rồi, mà Chúa không có vội vàng đi đến chữa ngay cho đứa con gái đó. Chúa còn dừng lại, Chúa hỏi han đủ mọi thứ, rồi làm sao cho biết được kẻ chạm đến người, rồi đếm gì, để cho mọi người thấy được là đấy, hãy tin thì sẽ được giống như người đàn bà loạn huyết 12 năm. Thế thôi. Đấy, Chúa dùng chúng ta, những cái bất hạnh của chúng ta để tỏ mình ra, chẳng những cho chúng ta mà còn cho nhiều người khác nữa. Do đó nên Chúa luôn luôn muốn cái best cho chúng ta. Lúc đầu chúng ta chỉ có uống những cái rượu tầm thường thôi, do chúng ta nghĩ là khôn nhất, là tốt nhất. Nhưng đối với Chúa không có khôn nhất, tốt nhất đâu, mà còn một cái ngon hơn nữa chúng ta không biết. Cho tới khi chúng ta trải qua gian nan khốn khó bất hạnh thì lúc bây giờ Chúa mới tỏ mình ra, mới làm cho chúng ta thấy được quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa, thì đó là rượu ngon hơn trước. Giống hệt như là trường hợp của Lazaro bị bệnh nặng, Chúa không có tới đâu, dù là Chúa đang ở gần, Chúa để cho chết rồi Chúa mới tới. Bởi vì khi Chúa tới lúc mà đang bị bệnh nặng, có chữa khỏi đi nữa thì cũng chẳng khác gì hay là hơn những lương y cao tay một tí thôi, bởi vì còn sống và chữa bệnh. Nhưng chết rồi thì chẳng có lương y nào mà chữa được hết. Và chính lương y có chết cũng chẳng sống lại được cơ mà. Do đó nên Chúa Giêsu cố ý là để cho Lazaro chết. Nhưng mà 4 ngày sau ngài mới tới, có nghĩa là nó thối rồi ngài mới tới. Có nghĩa là không còn cái gì được nữa, không còn ai cứu được nữa. Nghĩa là mọi người đều tẩy chay, chê bai và xa lánh. Chúa lại tỏ mình ra ngay chỗ đó. Và lúc bấy giờ thì đủ các môn đệ của Chúa và dân làng kéo đến đầy đủ, đông đủ, kể cả những cái thành phần pha-ri-sêu luật sĩ cũng có mặt ở đó nữa. Lúc bấy giờ Chúa mới tỏ mình ra. Và đó là phép lạ cả thể nhất trong các phép lạ Chúa Giêsu làm. Và từ cái phép lạ đó mà dẫn đến cuộc khổ nạn tử giá của Chúa Kitô. Chúa tỏ mình ra là như vậy. Rượu ngon bao giờ Chúa cũng để sau, chứ không có tiếp trước. Những cái rượu trước đó là rượu của chúng ta. Rượu khôn ngoan, rượu tính toán, rượu mà chúng ta cho là chúng ta có thể làm cái này cái kia. Nhưng tất cả đều không phải là rượu ngon hơn trước. Và Chúa bao giờ cũng vậy. Dù Chúa có muốn cho chúng ta chịu những cái gì đi nữa, nhưng những cái đó cũng là những cái tạo nên rượu ngon hơn trước. Chứ nếu mà Chúa chiều chúng ta, cho chúng ta được mọi sự như ý, không bao giờ trái tí nào hết, thì chúng ta có thể sẽ bị hư đi. Bởi vì sao vậy? Chúng ta sẽ quên Chúa. Chúng ta sẽ lợi dụng những cái giàu sang phú quý, quyền bính của chúng ta và danh tiếng của chúng ta để chúng ta hưởng thụ, để chúng ta khinh thường người khác, để chúng ta giống hệt như là bao nhiêu người trên thế gian này. Như vậy, rất nguy hiểm vô cùng. Chính Lucifer cũng thế, là một đệ nhất thần hơn tất cả mọi thứ thần. Bởi vì hắn là Lux, có nghĩa là ánh sáng. Lucifer là ánh sáng. Do đó nên hắn kiêu ngạo. Chính vì những cái mà hắn được như vậy, hắn đã làm cho hắn trở nên kiêu ngạo, ngạo mạn, không chấp nhận ý Thiên Chúa muốn nhập thể, hèn hạ hơn hắn, yêu loại người hơn hắn, mà hắn trở thành ma quỷ. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên chúng ta hãy tin một điều là Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là đấng dựng nên chúng ta để cho chúng ta được hạnh phúc, chứ không phải đày đọa chúng ta. Thiên Chúa là cha của chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta, mà muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Và chúng ta phải tin là vì Chúa là đấng thông biết mọi sự, quan phòng, thần linh, là cha, là luôn luôn yêu thương. Do đó Ngài yêu chúng ta hơn chúng ta yêu chúng ta. Ngài biết chúng ta hơn chúng ta biết chúng ta. Bởi thế tất cả những gì Ngài làm cho chúng ta đều là rượu ngon hơn trước, đều là cái tốt nhất. Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ thống bình an và chúng ta không có sợ gì cả, hoàn toàn tin vào Chúa. Thế thôi, có phải không? Rồi, nhưng mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh cái điểm thứ tư. Vậy thì phải làm sao để có thể nhận biết Chúa? Đây, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta hãy thử lục lại ký ức để tìm kiếm những dấu lạ mà Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Đấy, nó là như vậy đó. Khi chúng ta nhớ ơn Chúa, khi chúng ta ý thức được Chúa ở với chúng ta, thì chúng ta mới sống đức tin được thôi. Còn nếu chúng ta không có để ý đến những gì siêu nhiên, những cái gì Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta, tác động trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta sẽ không có sống đức tin. Và trái lại, chúng ta còn bỏ đức tin và chúng ta sẽ chối Chúa, chống Chúa và sẽ dễ dàng hư đi mà thôi. Bởi thế nên chúng ta hãy nghĩ lại xem là Chúa có thực sự ở với chúng ta hay không? Ở trong cuộc đời chúng ta hay không? Nếu có thì ở những lúc nào và qua những dấu lạ nào? Hay là chúng ta vì quá ham mê trần gian và sống theo đam mê nhục dục giống như là một bụi gai đủ mọi thứ lo toan, hay là như là vệ đường, lạnh lùng, lãnh đạm, hay là giống như sỏi đá, nông cạn. Do đó nên chúng ta không nhận ra Chúa. Tuy nhiên, dù sao, nếu nghĩ lại, chúng ta không thể nào chối cãi được. Có những lúc không nhiều thì ít, không sớm thì muộn, Chúa đã tỏ ra trong cuộc đời chúng ta. Ở những chỗ nào? Ở những chỗ hiện sủng. Hiện sủng đây là gì? Là ân sủng Chúa ban cho chúng ta một lúc nào đó. Đó là hiện sủng hiện tại. Ân sủng hiện tại. Đó là như vậy. Thánh sủng là ơn thánh hóa chúng ta. Còn tích sủng là những ơn theo các bí tích chúng ta nhận. Còn hiện sủng là những ơn hàng ngày chúng ta, Chúa đánh động chúng ta một cách nào chúng ta không biết. Chẳng hạn, chúng ta đi dự lễ an táng. Thì đấy, người chết nhắc nhở cho chúng ta là họ đi trước, chúng ta đi sau. Chúng ta không sống mãi trên thế gian này được. Một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ qua đi, cũng nằm ở trong cái hòm giống như họ. Rồi cũng được mang đi thiêu hay là chôn xuống mồ. Đấy, hiện sủng đấy. Chúng ta đã thấy Chúa tác động chúng ta qua một người chết chưa? Là qua nhiều cái khác nữa. Chẳng hạn như những cái mà chúng ta làm ăn, bỏ cả Chúa luôn. Không đi lễ Chúa Nhật. Hay là làm overtime, không có spend time với con cái. Chúng nó càng ngày càng xa bố mẹ, càng hư đi, vân vân. Thì bây giờ Chúa để cho chúng ta thất bại, thua lỗ. Đấy, hiện sủng đấy, Chúa đánh động đấy. Chúng ta có nghĩ lại không? Tất cả những cái đó là những cái dấu lạ Chúa làm trong cuộc đời của chúng ta, để cho chúng ta được thấy được là Chúa hiện diện ở chúng ta và Chúa muốn cái best cho chúng ta. Những cái trước chỉ là rượu do chúng ta chọn mà thôi. Chẳng hạn chúng ta yêu say mê điên cuồng một con người nào đó, gọi là người tình lý tưởng. Bố mẹ can ngăn cũng không được, gia đình cũng không được, cho chúng ta là bị bỏ bùa. Và chúng ta bất chấp, chúng ta cứ lấy cái người đó. Để rồi sau này chúng ta bị phản bội, thì chúng ta mở mắt ra không kịp nữa. Nhưng vẫn còn kịp. Bởi vì đó là dấu lạ Chúa đánh động chúng ta, làm cho chúng ta trở về với Chúa thôi. Giống như người con hoang đàng vậy. Nó phải khốn khổ như vậy. Nó phải ý thức lại và trở về. Như Đức Thánh Cha đã cầu nguyện ở cuối bài huấn từ truyền tin hôm nay. Xin mẹ như ở Cana luôn để ý giúp chúng con biết trân trọng những dấu lạ của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Nếu Ngài bảo gì con hãy làm theo, mũi men cho cả nhân chân, đuốc thiêng soi tỏ tâm hồn, để mọi người biết phúc thiên ân, trở về cùng Chúa sống thanh tân, biến đổi con người, chờ đón phúc vinh ngàn đời. Mẹ yêu ơi, mẹ yêu đôi đường phận này, nguyện nắng đỡ che chở đêm ngày, thân con bé con sẽ làm ngay. Mẹ yêu ơi, đôi thương phận này, nguyện nâng đỡ che chở.